là đối với hàng tại gia, mình đi khất thực thì chỉ biết là người ta cho cái gì thì mình thọ, mình mang về. Còn không bận lòng đến cái người tại gia ấy, không có bình phẩm người ta tốt xấu, cũng không bận lòng đến việc của người ta hay dở. Lúc đi vào làng xóm đối với những người tại gia, chứ còn như tăng ni ở trong chùa, chị em chung sống với nhau thì mình không có thể mặc kệ được. Tăng ni chung sống với nhau phải răn dạy nhau, phải chỉ lỗi cho nhau và sám hối lẫn nhau, để cho chúng ta cùng nhau tiêu những cái tật xấu, những cái thói hư, những chỗ hiểu, chỗ trí tuệ, những cái vô minh, cái mê muội, và nhờ chị em để mà giải. Thế cho nên trong chúng chị em đối với nhau phải thành thật và lòng tốt, đem cái lòng từ bi, lòng tốt mà mong cho nhau cái phải, cái hay. Cho nên thẳng thắn can ngăn, thành thật chỉ lỗi, và bắt buộc chị em phải sửa đổi, chứ không thể mặc kệ và thờ ơ được. Đây Phật nói đây là dạy cái thái độ của chúng ta đối với người tại gia, thì đừng có bới, đừng bận lòng đến người ta, vì người ta hay dở, người ta không có nhờ mình dạy. Cho nên mình chỉ trừ những cái người tại gia đệ tử, nghĩa là những người người ta thành tâm, người ta nương tựa vào ngôi Tam Bảo, thế thì mình cũng thành thật, mình chỉ dạy cái phải trái. Còn bình thường thì mình đừng bới móc mọi người, để đừng mua chuyện đối với người tại gia. Mình đã xuất gia, đến cha mẹ mình còn từ biệt, mình còn vào chùa, cho nên đừng vướng mắc sinh chuyện với những người tại gia. Nhưng đối với chị em ở trong chùa thì mình phải có cái lòng từ bi, thương xót, quý mến, mong cho chị em hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn tốt đẹp, để cho đạo Phật được hưng lộc.
Xin đọc bài 5. Tâm chớ có buông lung.
Đấy, chúng ta thấy câu dạy đầu tiên, tâm chớ có buồn lung. Cái việc cần nhất là sáng suốt, tự chủ, chánh niệm, đừng mê muội để cái tâm nó cứ vọng tưởng, nó buồn lung, nghĩ cái này, nó nghĩ cái kia, nó cứ lôi mình đi. Chính mình mất cái quyền tự chủ, mất cái sáng suốt. Thì như vậy, cái buông lung này là cái gốc đầu tiên chị em phải để ý. Buông lung tức là thả trôi, mặc cho cái tâm nó lông bông, muốn nghĩ gì thì nghĩ. Cái tâm nó lông bông, nó muốn nghĩ gì thì nghĩ, mà mình lại cứ đi nghe theo nó, đi theo nó mà lông bông. Thì đây là cái con đường nguy hiểm mà chúng ta từ vô thủy đến nay đọa lạc luân hồi, chính vì cái tâm buông lung này. Thế cho nên đây Đức Phật răn dạy các đệ tử dừng cái tâm lại, an định cái thần lại, tỉnh ra sáng suốt. Thế mà muốn tỉnh, muốn sáng là chúng ta phải pháp thánh, phải siêng học, cần phải học chánh pháp, cần phải học lời Phật để tỉnh ra. Vì Phật là bậc đại giác, Phật đã tỉnh rồi, Phật thấy chúng ta mê muội, cho nên mới thương xót mà giáng sanh. Cho nên cái lời Phật dạy chúng ta phải thường đọc đi đọc lại, phải thường nhớ để mà thực hành. Cho nên pháp thánh phải siêng học. Cái người vui vẻ chăm chỉ học lời Phật dạy thì cái người sẽ khai mở trí tuệ. Còn lười biếng không để tâm đến lời Phật dạy thì dĩ nhiên là cứ đường mê muội mà đi. Cho nên đây Phật dạy đấy, cái cánh cửa hạnh phúc, cái con đường giác tỉnh giải thoát là ở cái chỗ chúng ta không buông lung mà một lòng chăm chỉ học pháp của Phật. Thấy tất cả chị em, những ai muốn sống hạnh phúc an vui thì vâng lời thánh pháp này. Còn nếu không thì cái tâm đi về đường mê thì cái đó là cái con đường lo giàu buồn khổ. Còn các vị an định được sống với chánh pháp, tâm định vào niết bàn,
không làm các việc ác nên làm các việc lành.
Không làm các việc ác, như thế là mình thoát được những các cái quả báo xấu. Thì cái người mà không làm các việc ác là quý lắm, trong sạch. Đã không làm ác thì tức là không có làm khổ ai. Thế nhưng mà thấy người ta ác, thấy người ta xấu mà mình mặc kệ, chỉ miễn được mình thanh tịnh là tốt rồi, mình nhập niết bàn là yên rồi. Còn mặc thì như vậy, thấy người ta ác, thấy người ta khổ, thấy người ta xấu mà mình mặc kệ thì chính mình vẫn còn đang ác đấy, tàn nhẫn, mới mặc kệ cho người ta đi vào địa ngục, mặc kệ cho người ta xấu. Thế cho nên không làm ác đã là quý, nhưng mà phải làm lành, phải có cái tâm từ bi. Mình thấy người ta xấu, mình thấy người ta khổ, mình thấy người ta đi vào địa ngục, mình phải can ngăn và tìm cách cho người ta cũng được sung sướng như mình. Thế thì mới thật là không ác. Chứ còn cứ nhẫn tâm mặc kệ thì đó là mình vẫn tàn nhẫn, thì mình vẫn là người ác. Thế cho nên đây Phật dạy mình không ác nhưng mà lại làm những các việc lành. Thêm vào làm các việc lành để giúp cho mọi người cũng như mình được an vui. Thế thì mới thật là lòng lành. Mà có lòng lành mới không là ác. Thế cho nên chúng ta Phật dạy tránh tất cả ác và làm tất cả lành, thì cái đời sống nó mới không khô khan tàn nhẫn. Tịnh nơi ý chí mình để cái lành này, cái thiện này không những rằng bên ngoài nó hiển bày rõ ràng, mà từng tâm niệm ở trong tạng thức mình sáng suốt, mình thấy rõ này, khiến cho cái tâm của mình thanh tịnh từng tâm niệm một. Như vậy thì mình mới thật là không ác, như vậy thì mới thật là lành, bảo đảm được cái sự thanh, được cái sự thiện lành. Chứ còn như nếu mình không soi tỏ thì cái tâm niệm mình nhiều khi nó bị những các cái tư tưởng xấu mà mình không để ý, thì hôm nay nó còn vi tế, mai nó sẽ lớn dần lên. Hôm nay nó còn ẩn, mai nó sẽ hiện rõ. Cho nên đây Phật dạy mình phải soi cái tâm của mình sáng suốt, làm chủ, thấy rõ, trì giới, ngăn tội thô ác về thân và miệng. Còn những các cái tội ở trong tâm, đấy, đây trì giới thì Đức Phật cấm về cái thân và cái miệng, nghĩa là cái việc nó hiển lộ ra thì mới cử tội được. Nhưng mà còn cái tâm của mình, đấy, cái tâm của mình nó chính là gốc. À, nếu mà nó chưa hoàn toàn thanh tịnh thì mình chưa yên tâm được, chưa bảo đảm được cái việc trì giới của mình vững vàng. Thế cho nên cái vi tế ở trong tâm thức chúng ta phải sáng suốt, làm chủ và thấy rõ. Này, nếu cái tâm của chúng ta sáng suốt là những người tu được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, đấy, những vị ấy người ta mới vượt khỏi được ra ngoài dục giới. Ở đây nói nếu chưa ra ngoài dục giới, chưa sanh về cõi sắc giới, nhị thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền thì chưa gọi là lành. Bởi vì chưa sáng suốt, chưa an định, chưa thấu rõ được cái tâm thức của mình. Cho nên đây phải thêm cái thiền định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền mới thật là người ra khỏi dục giới, mới thật là người lành. Nghĩa là có giới phải thêm định. Thi la trong sạch mà thêm thiền định, đấy, thì mới hàng phục được tất cả những cái thầm thầm ở trong tạng tâm thức, mới là người vượt được hết cái lưới dục, là thiền định sáng suốt, cái tuệ nó mới sáng suốt, nó mới diệt được những các cái lầm mê, những cái phiền não. Cho nên gọi định, thiền định là nhân để vượt được cái lưới dục. Có tu thiền định, kết quả rời được dục giới lên sắc giới, thì ở đây tổ mới gọi là người thật là thiện, nghĩa là lành cả trong cả ngoài. Còn như chúng mình mới giữ giới về thân với miệng thì mới lành được cái bên ngoài, như trong tạng, trong tâm chưa được, chưa sạch được những cái vi tế mê muội. Cho nên theo lời Phật là phải có giới, có định. Mà đã đủ có giới, có định thì tuệ sáng. Có đủ ba phần ấy mới chắc chắn là người thiện lành. Tịnh nơi ý chí mình, là nhân thiền định mà phát được tuệ vô lậu, dứt cái kiến hoặc với tư hoặc. cái gương tâm mới chiếu rõ tận cùng các pháp. Kiến hoặc như con mắt của chúng ta hàng ngày, chúng ta tưởng là chúng ta thấy cái bình bông, nhưng mà chúng ta đâu có tiếp xúc với cái bình bông, thì do cái ánh sáng mặt trời nó chiếu qua con ngươi, nó vào trong thần kinh. Ở thần kinh hiện lên một cái bóng, cái nhận thức nó nhận cái hình của cái bình bông. Đấy, thì chúng ta gọi là ta thấy cái bình bông. Thế nhưng mà lầm, mình đâu có thấy bình bông, mình chỉ thấy cái bóng nó hiện do ánh sáng mặt trời nó chiếu vào con ngươi, qua con ngươi vào cái thần kinh. Ở cái thần kinh nó hiện lên một cái bóng, chúng ta chỉ thấy được cái bóng ấy là do cái nghiệp làm người. Chánh báo là con mắt, y báo là cái mặt làm mặt trời. Thế là do cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào con mắt, tức là theo cái nghiệp làm người, chúng ta thấy một cái bóng ở trong mắt. Chúng ta tưởng là mình thấy được cái bình bông. Thế là cái chỗ thấy lầm như vậy, cho nên gọi là kiến hoặc. Thế là tất cả những cái thấy hàng ngày của chúng mình là kiến hoặc. Thế rồi mình thấy ở nơi mắt, mình nghe ở nơi tai, ngửi ở mũi, xúc ở thân. Đấy là từ cái chúng mình sống suốt ngày ở trong kiến hoặc. Rồi mình, chúng ta lại còn thêm một cái mê hoặc nữa, là nhận cái thân này là mình. Ngã ái, ngã chấp, đó là một cái mê. Cái mê này nó cộng thêm vào mấy cái kiến hoặc. Suốt ngày chúng ta tính toán khôn dại từ hai cái mê, trong thì ngã ái, ngã chấp, ngoài thì kiến hoặc. Thế chúng ta suy toán đo lường khôn dại bằng hai cái mê hoặc ấy, cho nên gọi là tư hoặc, nghĩa là suy, cái đo lường suy nghĩ của chúng mình, bằng đo lường suy nghĩ bằng hai cái vô minh, trong thì ngã ái, ngã chấp, ngoài thì kiến hoặc. Cho nên cái suy nghĩ của chúng mình gọi là tư hoặc. Thế bây giờ đây phải an định cái tinh thần sáng suốt để thấy rõ cái kiến hoặc, tư hoặc, đừng để nó đánh lừa. Đấy, như thế gọi là cái người sáng suốt, là có trí tuệ. Thế thì mà Phật, Đức Phật, Ngài dạy các đệ tử phải tâm thanh tịnh cái tâm để phát ra tuệ. Thế có đủ cả ba phần giới, định, tuệ. Như vậy là đệ tử của Phật, là người đi cái con đường sáng suốt, là người theo đạo Phật.